Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 36, muốn thắng, phải như bước, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ, ngươi yên tâm, ta bảo kê ngươi, ai cũng không dám động tới ngươi, nếu ai dám giết ngươi, ta liều mạng với hắn, Tỉnh Vô Biên đi tới, quơ hai tay, uy phong lẫm liệt, toàn thân trên dưới dòng dã hơn 10 vết thương. Nhìn xem, ta hung ác không, hung ác không, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ sợ, không dám đối xử tệ với ngươi, ta hung ác cho tới bây giờ cũng không sợ ai cả. Vân Trung Hạc nhìn y chằng chịt vết thương, còn có vết máu trên trán, có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy, Tỉnh Vô Biên cầm đao, nổi nóng với Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi mau thả đệ Ngạo Thiên ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sau đó, bỗng nhiên một đao lại một đao xẹt qua trên người y, về sau bị đoạt đao. Trói lại, y liền dùng cái trán đập xuống đất, ngươi xác thực đủ hung ác, tự mình hại mình, thật giống như đây không phải là thân thể của mình vậy. Ngạo Thiên, ta nói ngươi nghe, một khi ta hung ác lên, ngay cả chính ta cũng sợ hãi đó. Tỉnh Vô Biên khí thế vô song, ân. Không sai, ngươi sợ sệt, tỷ ngươi sợ hơn, thật vất vả cứu ngươi trở về. Không cẩn thận lại giết chết mất. Trong lòng Vân Trung Hạc cảm động không gì sánh được, nhưng lại nhịn không được đậu đen rau muống. Cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Tỉnh Vô Biên. Ngạo Thiên, Tỉnh Trung Nguyệt không làm khó ngươi chứ? Tỉnh Vô Biên quan tâm hỏi. Không có, có ngươi bảo bọc ta. Nàng có thể làm gì ta chứ? Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, vậy nàng có khen thưởng ngươi không? Vân Trung Hạc nói, có, nhiều lượng bạc, tòa nhà mấy chục mẫu, 10 mỹ nữ, mấy trăm mẫu ruộng tốt. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc nói, hào phóng như vậy sao? Ta trọng yếu như vậy sao? Đó là đương nhiên, Vân Trung Hạc nói, bất quá những vật này ta đều không lấy. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi không lấy. Đầu óc ngươi bị nước vào à, ngươi trà trộn vào nhà ta. Không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Vân Trung Hạc nói, ta xin nàng một chức quan, quyền lực lớn, chức quan không thấp, ngày mai bắt đầu nhận. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, không dám tin nhìn Vân Trung Hạc. Ngươi, ngươi làm quan, Tỉnh Trung Nguyệt cũng đáp ứng. Đầu óc Tỉnh Vô Biên ta có vấn đề thì thôi đi. Làm sao đầu óc Tỉnh Trung Nguyệt cũng bị bệnh vậy? Lại tên điên cặn bã như ngươi, cũng có thể làm quan sao? Ngươi đọc qua mấy năm sách, ngươi biết bắn một mũi tên sao? Vân Trung Hạc nói, ca à ta làm quan cũng là vì ngươi đó, còn nhớ rõ lời ta nói trước đó không? Tỉnh Vô Biên nói, câu ngươi phải ngủ với Tỉnh Trung Nguyệt, không đúng, trước nữa, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên nói. Là câu lúc này vô chủ chi địa đang rung chuyển, ngươi chính thức thi triển lý tưởng rộng lớn kia. Vân Trung Hạc kinh ngạc, chỉ nhớ Tỉnh Vô Biên tốt à, chính ta nói đã quên. Tỉnh Vô Biên vẫn còn nhớ kỹ, hơn nữa dưới tình trạng đầu sắp va nứt. Vân Trung Hạc nói, không phải, trước nữa, ta nói câu đầu tiên ấy. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi muốn trong vòng một năm, đuổi Tỉnh Trung Nguyệt xuống đài. Để cho ta leo lên chức thành chủ. Đúng, là câu này, Vân Trung Hạc nói, hiện tại kế hoạch của ta bắt đầu. Trước ta trà trộn vào làm quan, chờ sau khi ta làm chức quan lớn tại Liệt Phong Thành. Lập tức phản Tỉnh Trung Nguyệt nàng, đẩy ngươi thượng vị, a Tỉnh Vô Biên kinh ngạc. Mặc dù đầu óc Tỉnh Vô Biên có vấn đề, nhưng loại sự tình mưu đồ bí mật tạo phản này, hẳn là phải nói riêng một chút chứ. Nơi này cách phòng Tỉnh Trung Nguyệt đại khái không vượt qua 20 bước. Ngay cửa chính nhà người ta nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản. Muốn lật đổ người ta. Có phải không tốt lắm hay không? Có câu tai vách mạch rừng. Nơi này ngay cả tường cũng không có cách à? Võ sĩ ngay cửa ra vào cũng kinh ngạc. Tên ăn mày ngươi có thể tôn trọng một chút vệ sĩ trung thành thành chủ như ta hay không? Ngươi ở ngay trước mặt ta nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản. Muốn lật đổ Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ta có nên lập tức trấn áp không? Hai vị võ sĩ thủ vệ liếc nhau, trong tay cầm hướng chuôi đao, do dự nên trấn áp trò đùa phản loạn hoang đường nhất từ trước tới nay hay không? nhưng bọn họ cuối cùng vẫn buông đao xuống. Không phải là vì không đành lòng, mà là vì trong đại sảnh, có một nữ thủ lĩnh võ sĩ báo cáo với Tỉnh Trung Nguyệt. Thành chủ, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên ở ngay trước cửa thương nghị. Muốn mưu đồ bí mật tạo phản, lật đổ ngài hạ vị, muốn đưa Tỉnh Vô Biên công tử thượng vị. Nữ ma đầu Tỉnh Trung Nguyệt cũng coi như kiến thức rộng rãi. Tràng diện hoang đường gì đều đã gặp, nhưng một màn trước mắt này, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Người còn có thể điên đến nước này, tìm đường chết đến nước này sao? Ngươi muốn mưu đồ bí mật tạo phản, tối thiểu đến sân nhỏ nhà ngươi mưu đồ bí mật được không? Các ngươi mưu đồ bí mật ngay trước cửa chính nhà ta. Có suy nghĩ cảm thụ của ta bị người tạo phản không? Loại đại sự tạo phản này, có nghiêm túc hay không? Bất quá cũng tốt, tên điên này không cần đến 3 ngày, là có thể triệt để bãi quan, đồng thời đuổi ra khỏi Liệt Phong Thành. Không, 1 ngày liền đuổi ra, nếu không thật là vượn đội mũ người, trở thành thiên đại chê cười. Tỉnh Trung Nguyệt phất phất tay, đóng cửa. Vân Ngạo Thiên, ngươi và Tỉnh Vô Biên muốn làm phản soán vị. Tối thiểu đừng để chủ quân ta nghe được. Được chứ? Bên ngoài, Gia Cát Ngạo Thiên phong khinh vân đạm ngồi dưới đất, kể trình tự mưu đồ bí mật tạo phản ra. Lần này mưu đồ bí mật tạo phản, tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, ta xưng là phù diêu mà lên. Bước thứ hai, ta xưng là vô sỉ phản bội. Bước thứ ba, ta xưng là thiên sứ và ác ma. Võ sĩ thủ vệ Tỉnh Trung Nguyệt thực sự không chịu nổi, giật xuống đoạn vải nhét vào lỗ tai của mình. Các ngươi mang bo mà, mặc xác các ngươi. Vân Trung Hạc nói, bước đầu tiên này trọng yếu nhất, chức quan thứ nhất này ta nhất định phải làm tốt, nhất định phải thể hiện quang mang vạn trượng, chẳng những phải nắm quyền lớn trong tay, hơn nữa còn phải làm hình tượng anh tuấn vô địch ta thật sâu đậm trong lòng Tỉnh Trung Nguyệt. Nó là căn cơ đại kế chúng ta soán vị, chỉ có bước đầu tiên này đi tốt, tiếp bước thứ hai, mới có thể đi được càng thêm dễ dàng. Tỉnh Vô Biên nói, vậy bước thứ hai này, vô sỉ phản bội, rốt cuộc là ý gì? Vân Trung Hạc nói, bước đầu tiên đi xong, thanh danh ta đã truyền xa, làm sáng mắt mê người Tỉnh Trung Nguyệt. Đã biểu hiện ra ta không gì so sánh nổi, trí tuệ thiên hạ vô địch, cho nên bước thứ hai này, ta sẽ đẩy ngươi lên, bức bách nàng để cho ngươi một mình đảm đương một phía. Đảm nhiệm một chức quan trọng yếu ở Liệt Phong Cốc, phải có địa bàn, có tiền, có binh quyền, như thế đại kế soán vị của chúng ta càng thêm được bảo hộ. Bước thứ ba, chờ Liệt Phong Thành gặp phải tai họa ngập đầu, chúng ta lại đến diễn vương giả trở về, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mấy trăm năm cơ nghiệp Liệt Phong Thành. Tỉnh Vô Biên nghe được chuyện này cảm thấy không đúng, bởi vì nghe vào rất nghiêm túc, giống như là thật à. Lập tức, Tỉnh Vô Biên nói, ngươi đùa thật đó hả? Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng mưu phản soán vị là nhà tròi sao? Trò đùa sao, đùa giỡn hay sao? Vân Trung Hạc cả giận nói. Tỉnh Vô Biên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn vệ sĩ trung thành của Tỉnh Trung Nguyệt bên cạnh, con mẹ nó còn chưa đủ trò đùa sao? Vân Trung Hạc nói, ca, chẳng lẽ ngươi thật không muốn soán vị sao? Không muốn đoạt lại chức thành chủ vốn thuộc về ngươi? Tỉnh Vô Biên hét lớn, ta đương nhiên muốn, ta không một ngày không nghĩ soán vị, nghĩ đến đoạt lại thứ thuộc về ta. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên lại thấp giọng nói, Ngạo Thiên à, ăn ngay nói thật đi, ta chỉ là hô hào chơi, cảm giác ta có tồn tại mà thôi, ngươi muốn đẩy ta lên chức thành chủ, đại khái so với đẩy một con lợn thượng vị còn khó hơn. Cấp độ khó địa ngục à, mẹ nó, làm một tên điên, ngươi như thế tự mình hiểu đi, được không, xem ra còn chưa đủ điên, Tỉnh Vô Biên nói. Mà Ngạo Thiên này, ta cảm thấy ngày mai ngươi đi nhậm chức quan, hẳn là không đến một ngày sẽ bị đuổi xuống đài, sau đó bị trục xuất khỏi Liệt Phong Thành, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy có một người điên như ta là đủ rồi. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên nghĩ đến việc hay, tràn đầy phấn khởi nói, không bằng chúng ta đánh cược, chức quan này của ngươi nếu một ngày không bị đuổi xuống đài, xám xịt trục xuất Liệt Phong Thành. Nếu như ta thắng, ngươi phải cởi chuồng chạy một vòng quanh phủ thành chủ. Nếu trong vòng một ngày, ngươi còn chưa bị đuổi xuống đài, coi như ngươi thắng, ta thua ngươi 5.000 lượng bạc. Vân Trung Hạc cả giận, nghiêm nghị nói, chúa công, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Ta đây là đang mưu đồ đại kế xoán vị cho ngươi đấy. Sau đó hắn lại nói, có thể đánh cược, nhưng đổi một ván cược, nếu như ta thắng, trong vòng một ngày chẳng những không bị đuổi xuống đài, ngược lại còn mạnh hơn giết tứ phương. Ngươi liền nghĩ biện pháp làm mê muội Đổ Lãnh Bích, để cho ta hôn một cái. Tỉnh Vô Biên giận dữ nói, Lãnh Bích tỷ tỷ là tình nhân trong mộng ta, huống hồ ngươi không phải vẫn muốn chinh phục tỷ ruột ta sao? Vân Trung Hạc cười gian nói, nam nhân, không phải có mới nới cũ sao? Người nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp? Ha 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 ha, kiệt 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 kiệt, ngươi hẳn là không dám đánh cược sao? Tỉnh Vô Biên nói, một lời đã định, một lời đã định, rốt cuộc trong đại sảnh Tỉnh Trung Nguyệt chịu không nổi nữa. Ngọc Thù Tuyết Trắng mấy lần nắm chuôi kiếm, muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh, bắt hắn ném ra ngoài cho ta, ném ra xa, cả Tỉnh Vô Biên cũng ném ra. Lập tức, mấy võ sĩ tiến lên, lôi cổ hai người Tỉnh Vô Biên và Vân Trung Hạc, như nắm lấy con gà con, trực tiếp ném tới Tây Viện. Ném tới tiểu viện xú khí huân thiên của Vân Trung Hạc. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nói bên kia chuẩn bị một thiên đại nan đề, để Vân Ngạo Thiên cắm ngã nhào một cái, phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chức quan của hắn mới tiền nhiệm, trong vòng nửa canh giờ phải để hắn xéo đi, trước đánh gần chết, sau đó lại bãi quan, ném ra Liệt Phong Thành, đừng để hắn xuất hiện trong tầm mắt của ta nữa. Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm, nữ thủ lĩnh võ sĩ chạy vội ra, chủ quân nàng mặc dù giết người như ngóe, ngoại hiệu nữ ma đầu, nhưng võ công siêu quần, tri thức uyên bác, an tĩnh văn nhã, xưa nay không nói nửa lời thô tục, mà bây giờ thậm chí ngay cả hai chữ xéo đi cũng nói hết ra. Có thể thấy được thật sự là nàng tức giận đến không chịu được. Chiến tranh giữa nam nữ đã bắt đầu. Đây là một trận chiến đấu cực chênh lệch, Vân Trung Hạc miệng tiện bát ca, muốn đi khiêu chiến Phượng Hoàng Tỉnh Trung Nguyệt Cường Đại Hoa Lệ. Hôm nay Vân Trung Hạc lại một lần nữa chọc giận con Phượng Hoàng này. Có thể tưởng tượng là, ngày mai quan mới tiền nhiệm, nhất định sẽ gặp được một nan đề cự đại, như vậy Tỉnh Trung Nguyệt có thể bãi chức quan của hắn. Sau đó trục xuất khỏi Liệt Phong Thành. Thậm chí còn có thể đánh cho hắn gần chết, mà nan đề to lớn này, khẳng định sẽ vượt xa phạm vi năng lực Vân Trung Hạc. Ngày mai quan mới tiền nhiệm, chính là trận chiến nam nữ đầu tiên giữa Vân Trung Hạc ta và Tỉnh Trung Nguyệt. Nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng đẹp, bàn tay vàng ta đâu, bệnh nhân tâm thần thiên tài đâu, các ngươi trốn đã 20 mấy ngày rồi, nên xuất hiện đi, cho dù có đại di mụ. Cũng nên tới à, bệnh nhân tâm thần ra thân, trong lòng Vân Trung Hạc hô to, nhưng vẫn không có một bệnh nhân tâm thần nào ra thân. Số 9, số 23, số 16, không có bệnh nhân tâm thần, Vân Trung Hạc sợ chính mình đánh không thắng được con Phượng Hoàng Tỉnh Trung Nguyệt xinh đẹp đến biến thái kia. Mặc dù hắn tràn ngập lòng tin với trí tuệ mình, nhưng có bàn tay vàng bệnh nhân tâm thần gia trì. Mới càng thêm chắc chắn, trận chiến ngày mai, mới có thể đánh cho càng thắng đẹp, mới có thể làm cho Tỉnh Trung Nguyệt chấn kinh nha. Nhưng mặc kệ hắn triệu hoán bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối cũng không có một bệnh nhân tâm thần nào ra thân. Thế là, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc phảng phất lại tới bệnh viện tâm thần X phía trước ngồi 26 bệnh nhân tâm thần. Gần một tháng, các ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Vân Trung Hạc nói, các huynh đệ, ta và Tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu chiến đấu. Ngày mai chính là trận chiến đầu tiên, các ngươi phải giúp ta thắng, đánh cho bọn hắn bại đến hoa rơi nước chảy. Cách chương.